Tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 hôm 8 tháng 3, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước trích lời nói, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, những phần tử thế này thế khác. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản lập tức gặp nhiều chỉ trích và phản ứng trên các diễn đàn mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự, cũng là một ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới, cho rằng phát biểu của ông Trọng là tùy tiện và lạm quyền nghiêm trọng. Ông nói:
"Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái phát biểu và ông chỉ thị cho bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc mà tôi nghĩ rằng vô cùng là tùy tiện. Thế nào là thế này thế kia? Với cái chỉ thị của một cái người đứng đầu của một cái đảng như thế thì các đảng viên sẽ có thể tuân theo và có khi là buộc phải tuân theo, và người ta tùy ý lý giải là thế này thế kia, thế này thế kia là một cái khái niệm như thế nào. Nên tôi nghĩ là đây là một cái sự lạm quyền hết sức nghiêm trọng của ông Nguyễn Phú Trọng, và ông ấy coi thường pháp luật, bởi vì những cái đấy là nó phải theo những tiêu chuẩn nhất định, còn không thể đưa ra một khái niệm rất là tù mù rằng thế này thế nọ hay là thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng tức là đây là một cái não trạng của những người mà người ta nghĩ rằng là người ta đứng trên xếp thiên hạ và không coi pháp luật ra cái gì thì mới có thể phát biểu một cách rất là tùy tiện như vậy."
Tờ New America Media hôm 7 tháng 3 đăng bài viết của nhà báo Đoan Trang nói về những khó khăn trở ngại mà các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam đang gặp phải, từ các thủ tục, đăng ký, hành chính cho đến việc bị tấn công bởi truyền thông. Ứng cử viên Nguyễn Quang A nói những khó khăn về thủ tục đăng ký, khai lý lịch là những trở ngại chung mà bất kể ai cũng sẽ gặp phải. Riêng các ứng viên tự ứng cử, họ gặp một số bất lợi trong hồ sơ lý lịch khi cơ quan chính quyền tự ghi thêm những chi tiết không được yêu cầu trong hồ sơ.
Họ chỉ có xác minh là cái người đó đúng là cái người đó ký ở đó, chứ không phải là đi ghi thêm những cái điều này điều kia, nhất là những nhận xét đánh giá và thường là những nhận xét đánh giá của bên an ninh người ta đưa vào về vấn đề thái độ chính trị rồi về thế này thế kia, mà trong mẫu làm xây lý lịch ấy thì thường cái này là nó không bao giờ nó có yêu cầu như thế cả. Thì cái trường hợp đấy nó không phải xảy ra với tôi mà xảy ra với một số người khác. Tôi nói chẳng hạn như là cái chuyện đi biểu tình, xong rồi người ta kêu rằng gây rối mất trật tự, phạt hành chính cái gì đấy. Thì cái chuyện đấy là nó 4-5 năm trước rồi. Mà trong cái yêu cầu của người ta thì chỉ có một năm trở lại đây thì họ cũng cứ ghi vào và những kiểu ghi thêm những thêm khăn nữa.
Ứng viên tự ứng cử Nguyễn Quang A cho rằng việc ghi thêm không đúng yêu cầu như vậy sẽ gây khó cho các ứng cử viên. Gần đây, một bài viết mang tựa đề "Quốc hội không phải là phường chèo" của báo Petro Times đã bị luật sư Lê Văn Luân, một trong những nhân vật được bài viết đề cập tới, viết đơn khiếu nại gửi đến tòa soạn và đòi kiện vì nội dung mà luật sư này cho là quy chụp, vu khống và bịa đặt. Riêng bản thân tiến sĩ Nguyễn Quang A còn xuất hiện hẳn một video trong đó phỏng vấn một số người được cho là cư dân cùng khu phố với ông Nguyễn Quang A. Trong 5 người được phỏng vấn, có 3 người là lãnh đạo ở tổ dân phố nơi ông A cư ngụ, một phụ nữ tên Hoang và một thanh niên. Ông Nguyễn Quang A cho biết:
"Có một người thứ năm là một anh thanh niên đeo cái khuyên tai, có cái khuyên tai. Thì cái người đấy nói rằng anh ta là ở cái tổ dân phố số 13 mà nơi tôi đang ở. Nhưng mà tôi hỏi lại chính ông tổ trưởng tổ dân phố và ông trưởng ban công tác mặt trận, thì họ nói rằng ở cái tổ dân phố này không có một người nào như thế cả."
Cũng trong cuộc tiếp xúc các cử tri ở Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng còn được báo Xây Dựng trích lời dặn dò phải xử lý chất lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tinh thần như các cử tri nói, là cố gắng làm như tiến hành Đại hội 12 của Đảng, thật sự dân chủ, công tâm, khách quan, kỹ lưỡng. Những người đi bầu cử cũng phải lựa chọn, công tâm, kỹ càng, xứng đáng với các tiêu chuẩn, chọn những đại biểu xứng đáng với nhân dân. Dự kiến cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.